hay thơ hành nguyện đại thừa, cho nên nó ra cái khóa tu học này. Thì bây giờ mình là thấy nơi đây hiện ra pháp đại thừa thì mình sẽ đến trợ cho cái pháp đại thừa này được xiển dương lên, được hưng thịnh lên, được phát triển rộng ra. Và đó cái sự có mặt của chúng ta mà có mặt rồi mà còn đủ chuyện hết. Cái khóa này là tôi thấy hơi hiền hiền á. Với mấy khóa trước á là tôi nghe hết kêu cái này gọi cái kia, bao nhiêu tiền trong túi là móc ra hết, thật là thê thảm. Tôi thấy là tôi ấn lạnh luôn. Tôi nói sao tội nghiệp cho Phật tử mình quá. Không biết đi, chắc khi mà họ nhiều người đi kinh nghiệm là chắc chuẩn bị hết trơn rồi đó. Là thế nào cũng kêu cái này, cũng kêu cái kia, cũng thiếu cái nọ. Không biết là khóa này là có kêu gọi đóng góp cái phần thiếu hay không đây thì chưa biết. Nhưng mà hy vọng rằng là sẽ không có. Chứ còn có lần kêu Phật tử tôi cũng thấy rất đau lòng. Tại mình nghĩ như vậy á, thật sự tôi lấy cái tâm của mình nghĩ ra thôi. Chắc lần sau tôi trốn quá. Đi một lần nó hao như thế này thì chắc trốn quá. Mình biết đó là điều tốt, ai cũng biết đó là điều tốt. Nhưng mà một lần mà cứ kêu hoài như vậy thật sự là bức xúc. Đó mà nói thiệt như vậy. Cho nên tôi có đề nghị là thôi, tất cả những sự kêu gọi mà đến bà con Phật tử trong đây là tôi nói nên đừng có kêu gọi nữa. Chỉ kêu gọi những liên quan đến khóa học thôi, chứ không có kêu gọi những cái vấn đề mà gọi là ngoài khóa học. Còn mình muốn kêu gọi gì thì mình cứ về địa phương của mình á, quý thầy quý cô về địa phương của mình, hay là gặp riêng Phật tử ở đâu đó thì kêu gọi sẽ kêu gọi. Mà còn khi mà về khóa tu học này á, kể cả quý thầy cô có Phật sự gì thôi thì cũng đừng có kêu gọi. Nếu mà cần thiết lắm thì một cơ sở nằm trong giáo hội thì bây giờ xin quý ngài nằm trong giáo hội á, đứng ra đại diện kêu gọi giùm thì được, chứ đừng có đi lắc nhắc. Và Phật tử mình cũng đừng có đi kêu gọi riêng, cái như là bạn hữu này cái nọ đóng góp nhiều quá, thấy cũng rất là nặng nề. Đó là muốn trợ pháp mà để cho cái pháp đại thừa này nó được thường trụ vĩnh viễn hoài ở trong cái xứ này á, thì chúng ta đó có một cách trợ pháp nha. Chứ không phải là trợ pháp mà ra là chúng ta mà khi mà mình phát tâm á thì mình thấy nó không sao hết trơn á, nhưng mà sau cái phát tâm đó về ủa sao đâu hết trơn rồi, mà băng nó cũng hết luôn nữa. Mà là bắt đầu mình thì không sao, nhưng mà những người thân của mình nó sẽ có sao. Thì tự nhiên nó đâm ra cái sự đó bị ngăn cản. Mà như vậy lần sau mình không đi nữa. Và những người khác chưa đi mà nghe như vậy nó hỏi, ủa tôi thấy ông mỗi năm đều có đi mà sao nói ông đi. Nói trời đi nào qua. Nghe như vậy là người khác người ta xảo tiêu luôn, người ta không dám đi luôn. Thì như vậy là cái khóa tu học nó sẽ không được thành hình. Thấy không? Hiểu cách trợ pháp không? Trợ pháp nó rất là nhiều cách, chứ không phải là trợ pháp là chỉ có chúng ta là cứ như mình theo khả năng của mình. Cái đó là tùy theo công đức, mình tùy hỷ được thì cứ càng tốt. Chứ còn mình bấm ruột á thì tự nhiên nó sẽ không tốt. Mình bấm ruột á, trời tôi hết tiền quá, mình nói nhiều quá thôi, ít nhiều tôi cũng có này đó. Thì như vậy thì nó rất là khổ. Tuy nhiên mình cứ bỏ ra thì ông bà xưa cũng nói, và Đức Phật cũng nói điều đó rất là mạnh. Cứ là lo cho chúng sanh hết đi thì tự nhiên mình sẽ có lại tất cả. Đó là quy luật đó vậy thôi. Của cho thì còn, mà của xài thì nó hết. Rồi bây giờ trụ pháp, trì pháp là ở trong pháp. Trì pháp là phải giữ pháp, là phải bảo hộ cái pháp, là pháp đại thừa đó. Như thế nào là trụ pháp? Có nghĩa là chúng ta sống trong cái pháp đại thừa. Cái đời sống chúng ta đó, đời sống bình thường nè, là một ví dụ như Úc già trưởng giả nè, có vợ nè, có con nè, có thân tộc nè, có gia tài sự nghiệp nè. Thì bây giờ Úc già trưởng giả vẫn sống với tất cả những điều đó, vẫn là thương yêu vợ, thương yêu con, vẫn là tạo dựng ra những cái tài sản lớn mà mình có cái nhân duyên để tạo dựng thì cứ tạo dựng ra. Nhưng mà phải đem hết tất cả những cái pháp yêu thương đó và pháp tài sản đó bằng cái pháp đại thừa, quy vào pháp đại thừa. À, rồi chúng ta nói cái này trước đã, rồi chúng ta sẽ nói đến cái pháp đại thừa đó là sao. Bây giờ tùy pháp đại thừa phải giữ pháp đại thừa, là mình đã sống trong đó rồi, bây giờ làm sao phải giữ được, luôn luôn được sống trong cái pháp đại thừa này. Tùy là giữ lấy. Mà không phải trong một kiếp không thôi, mà phải nguyện là đời đời kiếp kiếp cho con sanh ra bất cứ một cái đời sống nào cũng được sống trong cái pháp đại thừa này, trụ trong pháp đại thừa này. Đó là trì pháp. Rồi hộ pháp là bảo vệ cái pháp đại thừa này luôn luôn được trường cửu ở tại thế gian này. và tất cả chúng sanh đều được hưởng cái pháp đại thừa này, đó gọi là trụ pháp, trì pháp và hộ pháp. Có như vậy bất động ở vững nơi cái pháp đại thừa, vững trong đó là không có bị lung lạc. Không, ví dụ như là nói thẳng ra đi, bây giờ mình gặp ai đó cho mình một cái pháp giải thoát liền, là mình nói dạ không, con là nguyện đi trên con đường cái pháp đại thừa, giải thoát liền, coi như là con không đi đinh con đường đại thừa được, thì thôi, thì mình né qua bên, không có đi con đường giải thoát. Đây là theo pháp đại thừa đó nha. Từ từ rồi mình sẽ nghe, đừng có lạ lùng. Nói sao đạo Phật nói đạo giải thoát, mà tại sao bây giờ có đạo, có pháp giải thoát rồi mà tại sao từ chối? Giải thoát là cho những ai mong cầu sự giải thoát sanh tử luân hồi cho bản thân của mình. Còn một khi mà đã phát nguyện đi trên con đường Bồ Tát rồi đó, mà chúng sanh mà chưa độ hết á, thì mình chưa bộ giải thoát. Chúng ta nhớ như vậy, chưa bộ giải thoát mà phải sống cùng với chúng sanh, à, sống trong phiền não với chúng sanh, để cho chúng sanh đưa cái pháp đại thừa ra, rồi tính sau, tối thiểu là chúng sanh nó phải được pháp đại thừa, rồi mình muốn giác ngộ, muốn thành Phật, muốn vãng sanh giữa là tính sau. Cho nên mới nói là phải nguyện ở vững nơi cái pháp đại thừa này, là rồi ca ngợi nơi pháp, trụ nơi pháp mạnh, tăng thêm pháp, cầu được pháp, dùng pháp làm sức mạnh đó, rồi dùng pháp làm khí trượng. Khí trượng là một cái trượng, cái cây để mà trụ lại trong đó. Thí dụ bây giờ mình lấy cái pháp đại thừa đó là như một cái cột trụ để cho mình nương tựa vào đó vững chắc, để cho những cái pháp khác không có làm cho mình suy xuyển. Thí dụ như là pháp thanh văn, pháp duyên giác, hay là pháp bởi trời, pháp bởi người, không có lôi kéo mình, vậy thôi. Mà phải cho vững chắc, đó là những cái điều này Đức Phật nói nghe đơn giản đó, nghe nào là dùng pháp làm sức mạnh, dùng pháp làm khí trượng, là chỉ có pháp là công vụ, mình nghe sao mà nó bình thường như vậy, không có đâu, mà rất là đặc biệt. Đặc biệt cái chỗ là phải trụ vào cái pháp đại thừa, phải sống theo cái pháp đại thừa, phải không? Tôi thành vô thượng bồ đề rồi sẽ đem cái chánh pháp bình đẳng ban cho tất cả chúng sanh, trời người Atula, đây gọi là quy y pháp. Vì ai muốn quy y pháp là như vậy, quy pháp là phải có tâm cung kính pháp, người nói pháp, vì pháp, muốn pháp, ưa pháp, trợ pháp, trụ pháp, trì pháp, hộ pháp gì đó, và nguyện luôn luôn sống với cái pháp một cách vững chắc như vậy. Chẳng những vậy á, mà phải dùng cái pháp đại thừa là một cái cây, khí là một cái vật, là trường là cái cây, cái cây